body, speech, and mind held in perfect oneness. I send my heart along with the sound of the bell. May the hearers awaken from forgetfulness and transcend all anxiety and sorrow.
Ba nghiệp lắng thâm tình, gửi lòng theo tiếng chuông. Nguyện người nghe tình thức vượt thoát nẻo đau buồn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là sáng chủ nhật ngày 12 tháng 1 năm 2020, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần sáng chủ nhật. Đại chúng sáng nay có khỏe không? Trời lạnh đột xuất. Thưa đại chúng, ngày hôm qua Pháp Hòa mới trở về lại tu viện, có cái đám tang ở bên Michigan, phải bay qua đó trong 2 ngày. Đáng lý là tối thứ sáu là phải về tới đây rồi, nhưng mà rồi thời tiết xấu quá cho nên rồi chuyến bay bị hủy, ở lại tới đó thêm ngày. Khuya hôm qua mới được về tới đây. Và tuần sau đây, ngày 21-23, trước khi giao thừa là phải bay ngược qua Mỹ trở lại, cũng có cái đám tang của nó nữa. Thì công việc hàng ngày chúng ta rất là nhiều. Sáng và tối hôm qua về tới nhà là coi như gần 12 giờ khuya, rồi ngồi vô bàn làm việc cho tới 5 giờ sáng. Nghỉ được tiếng hồ, đúng tiếng, 5 giờ đi nghỉ, 6 giờ dậy để chuẩn bị cho công việc ngày hôm nay. Thưa đại chúng, là nói như vậy á, để đại chúng thấy rằng trong cuộc sống của chúng ta, khi chúng ta làm việc ấy, thì chúng ta dùng 2 phần. Một là phần thân, hai là phần tâm. Và cái tâm của mình nó thường mạnh hơn cái thân. Bởi vì cái thân ấy, thì nó có cái tướng, cho nên nó dễ bị suy yếu. Và đôi lúc chúng ta không làm chủ được thân, nó bệnh lúc nào nó bệnh. Năm nay trong khóa tu mùa đông, Pháp Hòa đi giảng về ở miền Nam Cali, là về tới nhà là tối của ngày 23, tối ngày 23. Là bắt đầu từ tối 23 là bệnh suốt cho tới bây giờ, tới bữa nay vẫn còn ho. Khi mà mình bớt bệnh thì mình lại phải đi ra làm, cho nên rồi nó cũng khó lành. Nhưng mà vẫn làm tất cả những công việc, những chương trình đã quy định. Vì cái tâm của mình muốn làm, cho nên cái thân mình nó ướt được. Có bệnh bệnh vậy chứ vẫn đi cạo gió cho những người bệnh. Ngay cả khi đi qua Michigan, có em Phật tử bệnh nặng, rồi trong khóa tu cũng có mấy vị bệnh nặng, có bệnh vẫn đi cạo gió, đi dắt hơi cho các vị đó. Ở đây có bệnh thưa đại chúng là cái tâm lực. Và trong Phật giáo chúng ta luôn luôn nói về vấn đề tâm. Quý vị ngồi thiền để tịnh tâm, tụng kinh để tịnh tâm, niệm Phật để tịnh tâm, làm việc gì cũng để cho cái tâm mình, mục đích là đưa cho cái tâm mình trở về sự an tịnh. Còn ngoài đời á, người ta không hiểu tâm là gì, nhưng mà ta cũng hiểu nôm na là cái tâm là cái lòng. Cho nên khi mình cho quà ai đó, dù quà có ít thì mình nói sao, thôi của ít mà cái gì lòng nhiều. Vậy rõ ràng là mình vẫn dùng cái tâm mà mình nói của ít lòng nhiều. Rồi còn gì nữa, mình nói Phật tại tâm. Mặc dù mình không hiểu tâm là gì nghe, mình hiểu tâm là trái tim á, mình hiểu tâm là cái trái tim nó đang đập đây này. Nhưng mà thưa đại chúng á, nếu mà ngồi mà nói về cái tâm này có thể 10 bài giảng, 20 bài giảng nói về tâm đó. Pháp Hòa đã có một bài nói ở bên Mỹ, vì Pháp Hòa nói ở một cái chùa tên là chùa Thiện Tâm, và Pháp Hòa đã nói lên 4 thứ tâm, và trong đó có một cái trái tim mà nó đang đập ở trong người của mình đây đó, cái đó gọi là nhục đoàn tâm. Nhục đoàn tâm là trái tim bằng thịt, chữ nhục là thịt, trái tim thịt đỏ ói, nó đang nằm ở trong căn lòng của chúng ta và nó đang hoạt động để giữ sự sống của chúng ta. Đó cũng là một loại tâm. Ngoài ra nó còn có những cái tâm khác nữa. Ở đây chúng ta muốn nói đến, khi chúng ta luôn luôn trong đời sống hàng ngày, chúng ta làm việc gì, chúng ta đều có vận dụng cái tâm của mình trong đó, ít hay là nhiều, chứ không thể không có. Không còn ví dụ như bây giờ mình là con mình, nó đi học về, nó nói má ơi con đói bụng quá, mình đi vô trong bếp mình nấu cho nó gói mì, mặc dù mình dùng cái sức cái thân của mình nấu, nhưng mà cái tâm mình có nấu không? Có, mình thương con mình mới nấu, mới nấu mì cho nó ăn chứ. Mà nấu trước khi nấu làm gì, nó sợ nó ăn mì gói nó bệnh, cho nên phải trụng nước sôi, bỏ cái nước đầu. Vì thường mì gói là người ta có một cái chất bao quản, cho nên đừng bao giờ nấu mì gói mà ăn liền, phải đổ nước sôi vô ngâm khoảng vài phút, đánh mì ra cho nó tan cái chất dầu mỡ của cái bao mì nó đi, rồi đổ cái nước nó đi, rồi bắt đầu mới nấu mì. Mà tốt nhất là không ăn cái gói một đêm của họ. Vì có một cái bài người ta phân tích á, một gói một đêm trong mì gói mà mình ăn đó, nó mất 32 ngày để nó tiêu hóa trong lá gan của mình. Thực chất mì là bằng bột mì, nhưng mà cái độc đó là ở cái gói bột đen. Cho nên mình mà nó khổ một cái á, nó bị gói của nó không ăn bột đen của nó thì nó chết quớ à, đúng không? Ví dụ như vì gì nó ăn cái flavor đó, nhưng mà cái chất cái bột cam bột đó, bột đen đó rất là độc. Và người ta phân tích rằng một gói một đêm đó, cái lá gan mình nó cần 32 ngày để nó tiêu hóa. Thì vậy cho nên khi mình nấu một gói mì cho người con mình á, cái mình ấy trời nó ăn mì không á, nó nóng đó. Mà mình quan điểm bình thường á, đơn giản không biết gì khoa học hết, không biết gì không hết, cứ lên ăn mì không nóng lắm, đi lấy rau xà lách cà chua rồi nấu thêm vô. Nhưng mà khi mình làm như vậy là vì sao? Vì cái tâm của mình có cái đứa con, mình thương con mình sợ nó ăn mì, mặc dù mình biết mì gói là con dữ, mình cũng ghiền mà. Nhưng mà khi mình nấu một cái gì cho ai ăn đó, mình thấy nó chưa đủ ngon thì mình lại thêm cho nó ngon. Tất cả đều quan tâm. Đấy, quý vị đến có nhiều Phật tử nghe, tới cửa chùa đây thấy tuyết như vậy, khoan vô chùa đi lấy cái sạn xúc tiết, sợ mấy bác mấy cô tới trễ lát nữa đường ngập tuyết vô được, trước khi quý vị nó bước vô chùa lễ Phật lấy cái sẻ xúc dài xuống. Nếu không có cái tâm đâu có làm được việc đó. Rồi có nhiều người đi tới thấy đường trơn quá, múc muỗng cát rải lên, vì xém chút tôi té rồi, tôi làm việc này để lát lỡ có ai đi không có té. Vậy thì thưa đại chúng, trong cuộc sống này chuyện lớn chuyện nhỏ chúng ta làm, không bao giờ chúng ta làm mà không có cái tâm của mình. Mà rõ ràng mình có sử dụng tâm không? Có không? Có sử dụng hết á. Có sử dụng tâm hết. Nhưng mà nếu chúng ta không sử dụng tâm, nhìn cũng biết liền, bằng chứng mỗi chủ nhật ở cái đường cầu thang lên chánh điện á, một cái bảng, mỗi một cái nấc thang là để một cái bảng tiếng Việt: xin đừng để giày ở đây. Tiếng Anh: sợ luôn cả người. Có nhiều người nói tôi đâu biết đọc tiếng Việt, có nhiều vị sẽ nói tôi không biết đọc tiếng Anh, bây giờ vẽ luôn một chiếc giày, vẽ luôn một chiếc giày với hai cái dấu chéo. Vậy mà chủ nhật nào sình cũng từ ở cầu thang chánh niệm sình đi xuống. Và thậm chí có nhiều vị còn sợ mất giày dép, mang luôn cả đôi giày sình lên tận cái hành lang chánh niệm để ở trong chánh niệm luôn. Như chủ nhật tuần rồi, sình từ ở cái cửa đi luôn. Phong Hòa đi đám về thấy sình lên tới trên này luôn. Thế là phải đi làm. Vậy thì cũng có nhiều khi chúng ta sống cái trái tim là thình thịch rồi, nhưng mà không có sử dụng cái gì đó. Nó sống cho vui vậy đó. Cho nên hàng ngày mà chúng ta đọc sách thánh hiền, đọc tin tức, ví dụ như mình đọc tin tức thấy nó đốt cháy rừng, biết bao nhiêu hình ảnh những con thú nó chết queo, hay là nó thoát được một cái cơn hỏa hoạn, nó ôm nhau, biết bao nhiêu hình ảnh người ta đã đăng trên internet, mình thấy những cái hình ảnh đó mình xót xa, mình dâng một lời cầu nguyện, mình gửi tới nơi đó ít tiền để gọi là của ích lòng gì. Nhưng mà đôi khi chúng ta sử dụng cái tâm của mình nó on off, và có thích thì sử dụng, không thì không. Và thậm chí chính người thân của mình, khi mình ghét họ rồi thì không còn tâm nào cho họ hết, ngoài cái tâm ghét họ. Và thậm chí nghe họ chết còn nhiều lắm. Cho nên thưa đại chúng, sử dụng tâm, bởi vì chúng ta hàng ngày chúng ta có một cái tâm, đó là trái tim của mình, nó đang sống. Và trái tim thì nó màu đỏ, và người ta đã dựa theo cái hình ảnh đó, người ta vẽ hình trái tim. Chỗ nào mà nói sự thương yêu là vẽ tim luôn, mà chỗ nào bị đau thương cũng tim bị nhỏ dài giọt máu. Đó là những biểu lộ của tấm lòng của mình hết. Cho nên trong Kinh Pháp Cú nói, cái phẩm đầu tiên, cái câu đầu tiên trong Kinh Pháp Cú: tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tạo tác. Nếu nói hay hành động với tâm tư ô nhiễm, khổ não sẽ theo ta như con vật kéo xe. Nhưng mà ngược lại, tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tạo tác. Nếu nói hay hành động với tâm tư thanh tịnh, hạnh phúc sẽ theo ta như con vật kéo xe. Đó là hai câu đầu tiên nhất trong cái bản Kinh Pháp Cú gồm 400+ tập. Và cái phẩm đầu đó gọi là phẩm sông yếu, và câu đầu là nói về tâm. Và thậm chí trong đời sống người Việt Nam chúng ta, bất cứ việc gì mà muốn nói lên, gọi là cái tâm ý của mình, cái lòng của mình, là mình đều nói đến cái tâm này. Thậm chí nó ôi ăn chay làm gì, quan trọng là tu tâm. Ôi đi chùa làm gì, quan trọng là tu tâm. Chuyện gì cũng nói tu tâm hết á, nhưng mà mình nói để bào chữa thôi, chứ mình không có tu. Người có tu tâm hay không nhìn cách sống của họ biết liền, nhìn cái cách của họ đối xử với nhau, nhìn cái cách họ nói chuyện với nhau, nhìn cái cách họ ứng xử với nhau là biết người ta có tâm với nhau không. Cho nên người ta hàng ngày chúng ta đọc kinh niệm Phật, không có cái ngoài, không có làm cái việc gì ngoài cái mục đích. Tất cả những gì chúng ta làm ngoài, không ngoài mục đích, làm sao cho cái tâm mình nó định xuống. Và khi cái tâm mình nó định đó, thì cái trí mình nó sáng. Cũng giống như nước mà nó khuấy ngoài thì làm sao nó trong. Phải lấy yên thì cặn nó lắm thì nước nó trong. Mà nước nó trong thì có thể thấy được tất cả. Thưa đại chúng, hôm nào mà đại chúng lăng xăng nó không nhớ gì hết, lỡ mất sau chìa khóa, càng đi kiếm càng mất, không biết đường đâu ra. Rồi kiếm chỗ ngồi xuống, ngồi định hồn lại coi hồi nãy đầu tiên mình vô đây mình đi thì sao, mình để mấy giây sau thôi à, rồi tiến ra sân chuyển khoản đi. Còn chàng chạy lăng xăng đi kìm là không bao giờ có, vì cái tâm nó đang bấn loạn. Cái người mà cái tâm bấn loạn là nói năng lấp bấp, không có rõ ràng. Còn người mà tâm tỉnh tỉnh trí sáng thì lời nói việc làm lúc nào cũng bày tỏ cái sự tỉnh tỉnh. Cho nên có một bài kinh Đức Phật nói chúng ta sử dụng cái tâm như thế này. Thế là chúng cái tâm mình á, bây giờ tạm thời mình nói như là cái tâm mình nó giống như cái hồ chứa vậy. Cái lành, cái dữ, cái thiện, cái ác, cái hay, cái dở gì nó chứa hết. Nó chứa xong rồi để chi phải không? Đúng cái đối tượng nào phóng ra đó. Không bằng ví dụ nha, mình thương người đó, gặp người đó một cái là cái tâm mình biểu hiện chạy là ôm, nắm tay nắm chân vuốt ve vỗ vai rồi. Còn nếu mà mình gặp cái người mình nó ưa rồi, cái tâm nó phóng ra liền thấy cái quay quẩy đi chỗ khác. Thậm chí mình đang ngồi bàn đó mà người đó người vừa xà xuống ngồi cho cái đứng dậy đi chưa đâu nha, còn phải chỉ lộ cho ta biết để cho tôi biết là tôi không ưa chị. Ôi đi chứ để em thôi lát mắt công. Mình phải nói một câu để cho người ta biết, người ta hiểu là tôi đang không ưa chị, phải móc một cái. Cho nên bình thường cái tâm mình nó không có gai góc gì hết trơn á, mà gặp cái người không ưa là bắt đầu gai nó mọc hết. Và hồi nãy mình ngồi với chị kia mình nói đạo rồi nghe ngon lành lắm, thấy bồ đề dữ lắm, mà hãy gặp cái người không ưa cái bồ đề bây giờ bắt đầu nó mọc gai. Cho nên nhà Phật á, trong chùa Việt Nam hay gọi mấy cái tâm mà sân hận sân si phiền não kêu là bồ đề gai. Cho đôi khi chúng ta, Đức Phật nói chúng ta muốn sử dụng cái tâm mình, thì đây là cái bài kinh mà Đức Phật nói về sự sử dụng tâm. Tâm ví như hồ nước, khi tâm bị các phiền não nghiệp chướng ngự trị và sai sự, đó là tâm ô nhiễm. Cũng giống như hồ nước bị khuấy động các cặn bã bùn lầy khiến cho nó không trong sạch. Tâm đã được giải phóng khỏi các ham muốn dục dục, sân si, sân hận, si mê, hôn trầm, thủy miên, lo lắng, bất an và nghi ngờ, thì tâm trở nên trong sáng, dễ uốn nắn như nguồn hồ nước trong lành. Pháp Hòa đã trích cái bài kinh này ở trong một cái phẩm kinh. Thì Đức Phật nói á, cái tâm của mình nếu không bị năm thứ chi phối, trong đó gồm có ham muốn, sân hận, si mê, hôn trầm, thủy miên, lo lắng, bất an, nghi ngờ, mà những cái đó đạo Phật gọi là chướng, là chữ cái nghĩa là nó ngăn che. Có khi người ta gọi là chướng. Chướng là gì? Là trở ngại. Ví dụ như bây giờ có bà ngồi đây, cái bình hoa này nó để đây có nhiều vị không thấy, hay hoặc là quay phim không được, để chụp hình không được, cái thì cái bình hoa này là chướng. Thì cũng như vậy, lẽ ra cái tâm mình nó trong sáng lắm, mà hãy có cái gì nó chướng rồi. Ví dụ như mình đang ngồi bình an vậy, tự nhiên có cái người mình không vừa vừa xuất hiện cái rồi nó bắt đầu chướng mình rồi. Cho nên mình nói sao? Nhìn cái chướng mắt, nghe nó cái chướng nghe, đó là chướng là vậy. Hồi nãy mình đang ngồi bình thường, tự nhiên người đó xuất hiện là cái gì đó nó khô vào, nó phót mình lại, thì trường hợp đó gọi là chướng. Thở đây cũng vậy, khi chúng tâm mình bị một cái gì thì cái đó nó trở thành cái chướng. Thì trong đó khi tâm mình bị những phiền não chế ngự thì nó chế ngự và nó sai sử mình, trong nhà Phật gọi là triền sử. Triền là trói lại, sử là sai mình, nó cổ mình lại và nó sai sử mình. Đức Phật nói tiếp: Này các thầy, một hồ nước trong sáng, sáng suốt không bị khuấy dục, khuấy đục. Tại đấy, người có mắt đứng trên bờ có thể thấy các con ốc, các con sò, các hòn sả, các hòn sỏi, các đàn cá qua lại, đứng yên. Vì cớ sao? Vì nước không bị khuấy đục. Này các thầy cũng như vậy, khi tâm một vị với tâm không bị khuấy đục, biết được lợi ích của mình, hay biết được lợi ích của người, hay biết lợi ích cả hai, hay sẽ chứng ngộ các pháp thượng nhân, tri kiến thù thắng, xứng đáng với các bậc thánh. Sự kiện như vậy nó xảy ra vì sao? Vì rằng tâm không bị khuấy động. Đức Phật nói giống như một cái người đứng trên bờ nhìn xuống một cái dòng sông, dòng suối hay một cái hồ, thấy sò, thấy ốc, thấy sạn, thấy sỏi, thấy những đàn cá. Vì sao? Vì nước trong. Cũng như thế, một người mà tâm trong sáng, không bị khuấy đục bởi sân hận, bởi si mê, bởi ham muốn. Ví dụ như bữa nào mà quý vị mà buồn ngủ á, ví dụ như hiện giờ là vị nào đang ngồi buồn ngủ á, không phải có nói gì quý vị nghe, quý vị đâu hiểu gì đâu, không nghe lúc đó nghe lại nhảy gì đó, tại giờ mắt giờ nó lờ mờ rồi, tâm bây giờ là chỉ muốn nằm xuống ngủ thôi, thì nó cản trở cái gì đó, mình không nghe được gì nữa hết, mà có nghe nó cũng thấm thấp. Mà thường thường cái gì chứ buồn ngủ á, có nhiều vị là không thắng được, cho ngủ cái đi rồi nói gì nói, chứ giờ mà con buồn ngủ rồi là ăn không biết ngon, mà làm gì cũng được hết. Thậm chí nghĩa là ngủ trên trong lúc mình lấy xe. Thì ở đây một cái ví dụ nhỏ nha, Đức Phật nói khi tâm bị chướng rồi thì không còn trong sáng. Thì ở đây Đức Phật ví dụ như người nhìn thấy xuống một cái ao hồ, thấy hết tất cả những thứ dưới đó vì nước trong. Cũng như thế, tâm mà trong, tâm mà sáng thì mọi thứ thấy rõ ràng. Thí dụ như mình ăn, mình đi nhà hàng mình ăn thức ăn, mình gấp lên một món ăn đó, mình thấy sợi tóc ở trong đó là bắt đầu mình gọi ra, bắt đầu mình kêu chủ tên mình không vô. Và thậm chí mình thấy bất cứ một cái phần gì dơ trong cái dĩa đồ ăn đó, không phải là của mình đó nha, đó là mình đã đi ăn, mình trả tiền nên là bắt đầu cái tâm mình bắt đầu nó phóng ra, tôi phải kêu chủ, tôi là tôi nói. Nhưng mà nếu là của mình nấu ra đó mà mình thấy sợi tóc đó rồi đó, là bắt đầu sao mình giấu, sau khi giấu rồi bắt đầu bào chữa, nó hồi nãy tôi nhờ nó làm á, chứ hồi sáng thì không có đụng vô. Cái bài kinh đó ở trong Tăng Chi Bộ, Đức Phật nói tiếp: này các thầy tỳ kheo, phàm có những loại cây gì, ví dụ như là cây Pandana, được xem là tối thượng, tức là về việc nhu nhuyễn và dễ sử dụng, cũng vậy, này các tỳ kheo, ta không thấy một pháp nào khác lại nhu nhuyễn và dễ sử dụng như một tâm được tu tập, làm cho được sung mãn. Đức Phật nói có một loại cây, thì cái cây này á, chẳng những nó mềm mại và nó rất là dễ sử dụng. Đức Phật nói cũng như thế, nếu một tâm mà được tu tập, chỉ còn kể một câu thôi, tâm có tu tập thì tâm này rất nhu nhuyễn. Nhu nhuyễn là sao? Mềm mỏng, dễ chịu, biết thích ứng mọi hoàn cảnh, mọi con người, chỉ cần tâm có tu tập. Mà đại chúng thấy không? Cho nên rốt cuộc đạo Phật tu cái gì? Tu gì? Tu tâm. Thật ra là tu tâm. Thiên hạ ta nói nhiều lắm nhưng ta không hiểu. Người ta không hiểu tu tâm là gì hết. Người ta chỉ nói cho theo thế gian rồi thôi. Dĩ nhiên là không phải ta không hiểu gì hết. Nhưng mà người mà có hiểu được, nói thôi không cần. Thật sự là những gì chúng ta đang làm không ngoài chuyện trở về chăm sóc cái tâm. Bây giờ có bà xưa vậy là mình muốn tu tâm mà không biết cách sao tu. Mình không biết chăm sóc bông thì bông nó sẽ héo. Ví dụ như mình trồng lan, có nhiều vị người ta rất là thích lan, mà khi người ta thích trồng lan rồi á, là người ta biết lan á là một loài hoa có sắc mà không có hương và có thể giữ rất là lâu, thì người ta phải học cái cách dưỡng lan. Ví dụ như ở một cái phòng mà quá nóng, lan nó dễ héo. Nếu mà lan ở được một cái chỗ thoáng mát thì lan sẽ giữ được. Và khi tưới lan không phải là mình tưới mình ngâm nước ấm lạnh. Có một cách nữa là người ta mỗi tuần người ta cho một thau nước đá, một tô nước đá vô những cái bình lan đó là dưỡng được. Hè vừa rồi đó có một tử bên Mỹ cúng cho một cặp lan ở trên đây. Và quý vị biết dưỡng từ tháng, mà mình dưỡng nó được từ tháng 8 cho tới tháng 11. Mấy tháng trời, cứ tuần lên tuần kinh là để vô mỗi một cái bình lan có một tô nước đá. Một tô nước đá mà dưỡng mà lan rất là đẹp. Trong khi đó em bị Phúc Lâm cặp em mèo là vì sao? Vì trên này nóng quá. Và nóng quá và nhiều người thương nó quá cho nên mỗi người đi tới đi cho gáo. Nhiều quá nó cũng chết quèo. Ví dụ mà. Cho nên có những cái cây ở đây trồng nó là phải ghi bản. Người nào giữ, người nào chịu trách nhiệm chăm sóc nó thì người đó lo thôi. Chứ còn người nào thấy đi ngang cái cũng thấy. Có nhiều người gì cúng nước trà bàn thờ xong cái thôi đem đi mất công có sẵn cái bình này đổ vô. Và cứ nghĩ đơn giản là nước trà tứ bông mà. Nhưng mà đâu có biết là có những cái cây nó không chịu. Thật ra đâu phải nước nào cũng có nhiều khi cúng cô hồn chén cháo nhỏ nhỏ vậy đi ngang thấy chậu gạo nước cháo này nó cũng là phân chứ gì đâu phải trút vô cả. Rồi ba cái xác trà anh em bình bình vô uống cái sẵn đi ngang uống hết rồi cái thôi sẵn xác trà trút vô chứ ý nghĩa là dưỡng cây. Nhưng mà đâu biết là sạch đổ rác. Rồi ba cái con nó mọc lên làm vườn cây. Cho Đức Phật mới nói có một loại cây nó rất là dễ sử dụng, nó mềm mại và sử rất là đa dụng. Tâm cũng, một người tu cũng như thế. Nếu tâm được tu tập thì người đó tâm cũng rất là nhu nhuyễn và dễ thích ứng mọi mặt. Quý vị biết là cây sen đa dụng vô cùng, cây dừa của mình cũng vậy. Cây sen mà không bỏ gì hết, thậm chí cọng sen đó, người ta có thể dệt làm vải. Ngó sen, hạt sen, tim sen, lá sen, củ sen, tất cả đều sử dụng được hết. Thì một người cũng thế, nếu mà tâm mình mà tu tập đúng mức rồi đó, thì mình sống hoàn cảnh nào mình sống. Hôm qua các vị sợ Pháp Hòa, các Phật tử sợ Pháp Hòa phiền não với hãng máy bay. Pháp Hòa nó thật sự Pháp Hòa muốn về sớm để làm việc. Nhưng Pháp Hòa nhận biết một điều rằng cái này nó ngoài cái tầm tay của mình và thậm chí hãng máy bay người ta cũng chẳng thấy. Thời tiết mà. Thời tiết cái quan, bây giờ đi không được. Mà nếu mình ngồi nó bực á, là mình bực tới 2 ngày rồi. Còn nếu mình thoải mái, tự tại thì khi nào có là đi. Thật ra đêm hôm chiều qua ra phi trường chứ cũng chưa yên tâm nha. Lên máy bay rồi đó, mà Pháp Hòa thấy ảnh thông báo, ảnh nói bây giờ phải spray cái nước antifreeze lên máy bay 10 phút. Chưa cất cánh mình cũng chưa yên tâm. Tưởng sao về nó đem vô đậu nửa tiếng ngoài đường, không có cửa vô. Tới hồi mà đậu vô rồi là máy bay mình từ đêm vô giờ đây nó sắp đi. Trời ơi chạy gần chết. Từ cổng số 10 mà chạy tới cổng 56. Giờ quý vị biết ngày hôm qua là đâu phải đi thiền mà chạy thiền. Thiền chạy. Jogging meditation. Thì Pháp Hòa chỉ xin thưa là chúng là Đức Phật nói một câu rất là hay trong cái bài kinh này. Cũng như vậy này các tỳ kheo, ta không thấy một pháp nào khác lại nhu nhuyễn và dễ sử dụng như một tâm được tu tập. Một tâm được tu tập, tâm mà được tu tập. Pháp Hòa thương với lại chúng như là ví dụ bây giờ đó, mấy đứa con mình ở nhà nó lóc chóc quá đó. Cái mỗi lần có tu cái mình thấy con gửi con vô chùa cho nó ở chùa nó tu tuần. Cho về nhà tâm tánh nó hiền hòa bớt, nó dễ dàng bớt. Thấy không? Chỉ cần đứa con mình nó tâm tánh nó tuần hoàng cho mình mừng cũng chết. Rồi có nhiều đứa nó về nhà có đầu xin nó nghe. Nó xếp mền, xếp áo, rồi nó rửa chén rồi. Trời ba mẹ mừng quá, con lên cảm ơn. Nhưng mà tâm này đâu có dữ đâu. Nó được chừng có 2 tuần lễ. Xa chùa, xa thầy, xa bạn là bắt đầu tâm nó trở về cái bình thường dịch của nó. Thành ra tâm phải luôn luôn được tu tập. Cho nên đừng bỏ đi chùa. đừng có bỏ tụng kinh, đừng có bỏ niệm Phật, vì mình không có cái đó là cái kia nó kéo liền. Thưa đại chúng, con người mình đó, ai cũng có cái sở nghiệp của mình đó. Bây giờ quý vị nào mà coi phim Tàu riết cũng nghiệp. Bây giờ phim Tàu qua rồi nha, bây giờ tới phim Hàn Quốc nha. Qua chung phim Hàn Quốc rồi phim Thái Lan nha, rồi phim Ấn Độ nha. Thật sự ra mình rất là dễ bị dính mắc lôi cuốn. Cho nên không có sao hết, coi thì cứ coi, nhưng mà phải mỗi ngày có một tiếng, hai tiếng hồ để tu. Như vậy thì đời đạo nó quân bình. Lỡ mà có coi phim trong đó nó khóc ở trong này mình cũng hơi hơi thôi, chứ không có khóc nước nở như hồi xưa. Tại vì biết này cũng giả. Hồi xưa không biết, chưa hiểu cái cõi giả, cho nên nó ở trong đó nó khóc, trong ngoài này khóc thêm. Khi một tâm được tu tập làm cho sung mãn, tâm được tu tập làm cho sung mãn, hai này các tỳ kheo là nhu nhiếm và dễ sử dụng. Ta không thấy một pháp nào khác này các tỳ kheo lại vận dụng nhẹ nhàng như tâm. Quý vị thấy đó, cái tâm mình nó chỉ cần khó mình sử dụng trong mọi tình huống một cách rất nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng. Không mà kể câu chuyện nhỏ thôi. Có một lần họ đi tới một cái bữa cái gia đình đó, thì Phật tử ở đây mình quý vị biết là rau lan rau muống nó mắc lắm hơn, thì mua được bó rau muống rau lan về cái lạc cái đọt á luộc cho bà thượng, rồi mình mới ăn mấy cái cọng già. Có nhiều chỗ có được cái hòa thượng nhìn trên dĩa hòa thượng xong quấy cọng non, không mà nhìn dĩa dưới Phật tử xong mấy cọng nó già khác. Cái hòa thượng nó ủa sao hai dĩa nó khác vậy, thì một vị Phật tử nói bạch hòa thượng, tại vì rau có cọng già cọng non, tụi con ngửa hết mấy cái non cái ngon xuống giường hòa thượng, tụi con ăn cái già. Hòa thượng không hề nói gì hết, ông đứng dậy ông lấy hai cái dĩa rau ông trộn lại, già non ngon dở trộn lại xong chia làm hai, rồi cả bàn xuống ngồi ăn. Thì thưa đại chúng, có những sự việc mà mình thấy nó không giải quyết được, nhưng mà nếu mà có cái tâm mà biết sử dụng ấy, mình giải quyết một cách mà Đức Phật nói trong này là nếu mà tâm mà có tu á là dễ diễn tả sự vận chuyển nhẹ nhàng của tâm. Có một lần á, thưa đại chúng, mà trong chùa đó, có rất nhiều những cái sự việc nó xảy ra, mà có đôi khi nhóm này làm việc này tao hạt nha. Thì có một lần họ hai cái nhóm này họ có những cái bất đồng trong cái việc tổ chức, thì họ mới lên gặp Pháp Hòa đó, giờ tụi con mà nói ra là có chuyện á, thôi giờ nhờ quy lực của thầy ra lĩnh đi. Pháp Hòa mới nói bây giờ Pháp Hòa cũng đâu có dám ra lĩnh gì, thôi bây giờ Pháp Hòa có cách nha. Ngày mai tất cả đại chúng tập hợp lên hết, rồi mình đối trước Phật mình phát nguyện: hôm nay chúng con vì Phật sự mà làm, cho nên chúng con xin nguyện nhẹ nhàng trong mọi việc, miễn làm sao tổ chức cái khóa tu này, cái buổi lễ này cho mọi người được hoan hỷ, được vui vẻ. Pháp Hòa làm xong thì chiều lại mấy Phật tử nói: trời ơi, tụi con không ngờ là việc nó đến mà thầy giải quyết một cách nhẹ nhàng, không dùng quyền lực của bất cứ ai hết, xách nhau lên Phật hết. Tất nhau lên Phật, và bây giờ mình đứng trước Phật mình phát nguyện là chúng con vì Phật sự mà làm. Nếu mà Pháp Hòa lấy thâu rồi Pháp Hòa ra đó thì sao? Có thể trong nhóm sẽ nghĩ là thầy bên nhóm này, thầy theo cái ý nhóm này, thầy theo nhóm kia. Bây giờ tất cả không có theo ý ai hết, đứng nhau lên Phật, chúng con xin vì Phật sự mà làm, cho nên mọi việc ngày hôm nay chúng con sẽ nhẹ nhàng. Vậy mới xong chúng con biết: trời ơi, hồi nãy giờ tụi con căng thẳng, tôi còn không biết phải làm gì, tại vì ra mà nói là cái giống như chống lại liền, mà bây giờ chỉ còn mượn thầy ra để mà để nghe lời tụi con ra sĩ xử xuống mấy vị kia mới làm. Mà Pháp Hòa nếu mà ra xử như vậy thì các vị sẽ nghĩ mình đi theo nhóm này. Thì ở đây Pháp Hòa phải là khoan, nhưng Pháp Hòa chỉ xin thưa đại chúng là cái gì mà như Đức Phật nói trong bài kinh này, một bài kinh rất đơn giản là những chữ Đức Phật sử dụng rất là hay, chỉ cần một tâm nó tu tập. Nếu quý vị mình ứng xử với nhau trong tất cả mọi tình huống, chỉ cần lấy tâm tu ra mình sử dụng với nhau thôi là mọi việc sẽ nhẹ. Còn nếu mình đem tâm ganh tị, tâm ganh tị, tâm sân hận thì sự việc nó sẽ khác liền, nên mình xử ra sự việc nó sẽ khác. Vì vậy mà hàng ngày chúng ta tụng kinh niệm Phật, nghe Pháp, không ngoài cái mục đích làm sao để chúng ta đưa cái tâm mình trở về được cái sự bình an. Và khi tâm được bình an, định tĩnh rồi thì chúng ta ứng dụng cái tâm, sử dụng cái tâm và nhịp nhàng trong mọi việc. Có một hôm đi chợ, có cái ông lâm người Mỹ đứng trước ông bà, ông chỉ còn trước có 2 đồng bạc đó, mà vẫn không có đồng nào hết. Thì Pháp Hòa đứng gần cách tới mấy người lực, và ông xoay qua ông xin hỏi mượn tiền, không ai đưa. Mà bây giờ một quý vị biết mà đứng mà đi lê cả hàng, thì Pháp Hòa lợm tú mà còn được 2 đồng. Pháp Hòa đưa ông, ông thẹn. Pháp Hòa lát ra ông trả, ông nói khỏi, đâu có gì gì quan trọng đâu, có 2 đồng thôi, tôi có. Thật ra thì lúc đó các vị khác người ta thấy rằng nếu mà mình sử dụng được, mình giải quyết được, mà trong cuộc sống này hàng ngày nó rất nhiều việc như vậy, nếu mình sống trong cuộc đời này hỏi việc mình đem cái tâm mình ra mình ứng xử thì mình sẽ giải quyết nhẹ nhàng. Có những cái việc nó rất là nhẹ nhàng trong mọi tình huống, nhưng mà mình cứ làm cho nó căng thẳng lên. Mình làm căng thẳng lên thì để làm gì? Nó đâu có lợi ích gì cho ai đâu. Mà có những sự việc rất là nhỏ, nhiều khi chỉ cần một câu chào thôi là giải quyết hết mọi việc. Nhiều khi chỉ cần một câu xin lỗi thôi là giải quyết hết mọi việc. Nhưng không làm. Tại sao? Vì ai cũng có cái tự ái của chính mình, ai cũng có cái ngã của mình. Tôi có thể hạ mình kêu đó được, thì cái sự việc nó trở nên khác đi. Vậy thì hôm nay tôi đại chúng Pháp Hòa đọc cái bài kinh này, Pháp Hòa rất là thích. Vì cái bài kinh rất là ngắn gọn và Phật chỉ cần sử dụng một vài từ mà mình tóm tắt trong này thôi thì mình thấy tuyệt vời. Và Đức Phật đưa cái hình ảnh ví dụ như một dòng nước, Đức Phật đưa một hình ảnh ví dụ như một cái cây mềm mỏng, nhu nhuyễn, sử dụng được nhiều việc. Thì tâm con người cũng thế, nếu tâm con người chỉ cần có tu tập thì tâm sẽ thích ứng giải quyết mọi hoàn cảnh. Và có một câu Đức Phật nói rằng lại vận chuyển nhẹ nhàng như tâm, không có một pháp nào khác. Vậy thì trong mọi việc của chúng ta chỉ cần có cái tâm là xong đó. Thôi thì Pháp Hòa xin đưa lại chúng qua cái bài kinh này để chúng ta học thêm một đoạn nữa ha, sử dụng tâm. Và trong chúng ta có tâm lực là sức của tâm, tâm trí là cái trí tuệ của tâm. Mà ai cũng muốn tâm an, nhưng mà trong cuộc sống này chúng ta không cố tạo cho tâm mình an, mà trước khi muốn tâm an là mình phải làm cho tâm mình an trước khi mình an xung quanh mình. Và tất cả những gì chúng ta làm trong Phật Pháp ngày hôm nay không ngoài một việc làm sao cho cái tâm mình định tĩnh, an ổn xuống. Tâm an rồi thì trí nó sáng, lực nó mạnh, và chúng ta có thể vượt tất cả và thích ứng, quyển chuyển, sử dụng được tất cả mọi sự việc một cách linh hoạt. Xin cảm ơn đại chúng, chúc đại chúng có một cuối tuần ấm áp. Và sẵn đây Pháp Hòa cũng xin thưa là hôm nay trước khi ra về, quý vị nhớ xuống trên đường để nhận lịch và cái tấm thiệp Tết của chùa gửi đến quý vị như một cái món quà nhỏ, một lời tri ân đại chúng đã hỗ trợ cho tu viện trong suốt bao nhiêu năm qua, và đặc biệt là trong một năm học sự vừa rồi, quý vị đã tận lực trợ duyên cho tu viện trong mọi vấn đề, mọi sinh hoạt. Thì một tấm thiệp nhỏ, một cuốn lịch gọi là quà nhỏ cho gửi tới đại chúng. Và đồng thời thì chủ nhật tuần sau, ngày 19 Tây, xin kính mời đại chúng trở về chùa để chúng ta có lễ hiệp kỵ ông bà tổ tiên trước khi chúng ta bước vào đón mừng năm mới âm lịch năm Canh Tý. Và tiếp đó sau đó là những ngày 21, 22, 23 vân vân, những ngày đó thì chúng ta dọn dẹp trang trí mọi thứ trên tu viện. Quý vị nào có thời gian buổi chiều đi làm về thì xin mời ghé tu viện để chúng ta phụ dọn dẹp chuẩn bị cho nó có cái không khí ngày Tết. Ở đây là mình chỉ có những ngày đó cho tới hết giao thừa có cái không khí Tết thôi. Thì ở nhà mình cũng có không khí thì thôi mình trở về chùa để mọi người đóng góp chút xíu để nó có cái công hiến ngày Tết ở đất khách quê người và đặc biệt là cái sứ mệnh của chúng ta. Chúc đại chúng được an lành. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và đại chúng ta xả chân chút xíu nha.